triết học là không. Nhưng mà chỗ nào mà ông thấy mà không đúng đó thì ông sẽ tránh. Nhưng mà một Thánh Thục Ma thì đặc biệt đó là ngài theo cái đường lối của Aristotle. Tại sao hai cái mà nó khác nhau như thế nào ở giữa Plato và Aristotle? Thì Plato nó là cái mà triết học mà chúng ta nói đó là nó thuần lý, nó như là nó thuộc về cái thượng giới. Nhưng mà còn Aristotle là cái mà triết học mà nó đặt căn bản ở trên những cái giác quan. Và cái giác quan là cái mà nó rất là cần cho cái mà trí tuệ. Ở đây tôi nói cái điều này để chính là khi mà đụng vào ông Plato đó thì chúng ta sẽ hiểu, chúng ta có thể mà đi tiếp tục được. Mình đang ở trong cái tiến trình mà mình hỏi đó là khi mà cái trí tuệ mình mà nó biết, nó hiểu về cái sự thật đó, thì cái tiến trình nó như thế nào? Thì có một số những cái triết gia ngày xưa đó thì họ nói rằng đó là khi mà mình hiểu cái gì đó thì có nghĩa rằng đó là họ lấy cái câu này là cái gì mà nó giống nhau thì nó phải hiểu giống như thế vậy. Có nghĩa là bây giờ một cái quả táo nó ở ngoài và nó như thế nào đó, thì cái mà ở trong cái trí khôn của mình là nó cũng phải có một cái quả táo mà nó có tất cả những cái đặc tính nó giống như thế vậy. Đó thì những cái người như vậy đó thì họ nghĩ rằng đó là trong khi mình hiểu như vậy đó, thì tất cả những cái mà nó mang theo nhiều cái chất liệu đó, nó phải vào trong cái đầu óc của mình. Để chúng ta thấy rằng cái cách nghĩ như vậy đó là nó không có hợp lý thế nào cả, là bởi vì cái trí khôn, cái trí tuệ của mình đó là nó immaterial, nó không có làm bằng cái chất liệu. Nên cái chất liệu nó không thể nào mà nó vào trong đó được. Thì cái đó là một cái chủ trương. Cái chủ trương thứ hai đó là của Plato. Thì ông nói rằng đó là mình nhìn một cái vật thì đồng thời đó cái vật đó nó có một cái mà mô thể mà nó đã có, nó nằm ở trên thượng giới đó. Cho nên mà cái trí khôn của mình đó, tại vì Plato đó thì ông ấy chưa công nhận là cái linh hồn của mình đó là nó immaterial, nó là bằng chất liệu. Cho nên khi mà mình hiểu cái gì đó, có nghĩa là một cái mô thể của cái này đó là nó nằm ở trên thượng giới. Chúng ta nói là giống như là một cái quả táo, nó đã có ở cái mô thể của nó như thế vậy rồi đó. Cho nên khi mà mình nhìn như thế vậy đó là cái mô thể mà nó có riêng biệt như thế vậy đó, là nó làm cho mình để mà mình hiểu về cái quả táo thực sự này. Đó là cái cách nghĩa của Plato. Thì chúng ta thấy là cái mà ông thì chúng ta sẽ nhận ra Thánh Thục Ma nói đó là cái đó là cái chuyện vô lý. Là tại vì bây giờ đó là một cái mà nó làm bằng cái chất liệu như thế vậy mà mình đó là còn chưa hiểu được nó, thì tại sao mà phải nghĩ ra đến là nó phải có một cái gì nó nằm trên thượng giới để rồi nó so sánh với cái mà mình có trong cái đầu óc của mình. Cái ông Avicenna đó thì ông lại nói như chúng ta đã đề cập tới. Tôi từ đâu cũng thấy.
Sao nó đã được mấy cái nhạc này của cha trên đó đó.
Ông Avicenna chúng ta đã đề cập tới rồi, ông nói đó là khi mà mình hiểu cái gì đó, thì cái mô thể đó của mình đó là nó sẽ đi ngược lại, nó đi ngược lại và nó cứ tiếp tục nó đi cho tới khi nào mà nó đụng vào trong cái mà ông ấy gọi đó là cái mà intelligence ba anh ra nhân dân đó là cái của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ là chúng tôi đã nói những cái đó, nghĩa là tại sao mình hiểu được là bởi vì nó reflect những cái gì mà của Thiên Chúa vào ở trong cái đầu óc của mình. Khi mình nhìn thấy một cái vật thì nó sẽ gợi lại những cái gì mà từ nơi Thiên Chúa. Và khi mà mình ngừng không có mà làm cái gì với lại cái mô thể nữa là nó sẽ ngừng. Và nếu mà mình mà muốn tiếp tục mình nhớ trở lại thì mình lại phải trở lại cái tiến trình là mình đi về ngược lại từ nơi Thiên Chúa để Thiên Chúa đến là chiếu sáng cho mình. Đó là cái mà của ông Vicenna. Còn cái của Aristotle này, của sách Thánh Thomas đó thì rõ ràng là khi mình hiểu được đó là bởi vì là nhờ cái giác quan của mình. Đó. À, nhưng bây giờ mình nhìn cái computer này thì cái mà đầu tiên đó là cái phân tác rồi. Đó là cái mà mình chiều xuất cái hình ảnh của cái computer này. Đó, mình chiều xuất nó rồi mình học hỏi về những cái chi tiết của nó để đến khi mà mình tổng hợp lại hết tất cả cái computer hình thù nó như thế nào, rồi nó có trí nhớ, rồi nó có memory, rồi nó có mà bộ phận mà trung ương của nó hết tất cả cái gì, thì mình hiểu được là bởi vì những cái hình ảnh đó mà mình nhìn thấy và những cái kiến thức mình nghe được, tức là nó tổng hợp hết tất cả lại để nó cho mình hiểu là hiểu nhiều như có thể tùy vào những cái mà mình đã học. Đấy là chúng ta hiểu điều đó, chứ không cần mà phải là cần đến một cái mà cái bản thể mà nó ở ngoài mình, hay là tiếp tục đó là đi về mà cho tới cái ánh sáng của Thiên Chúa. Nó không cần phải như thế vậy. Nhưng mà đồng thời đó là chúng ta cũng biết đó là chúng ta có thể hiểu được những cái mà nó hữu hình. Nhưng mà từ những cái hữu hình ấy, thì chúng ta có thể đi đến cái chỗ mà chúng ta hiểu được những cái vô hình. Chúng ta hiểu đó là tại vì như chúng ta nghe nói nhiều đó là chúng ta đi từ những cái chỗ mà chúng ta hiểu được mà nó cố định cho tên rồi chúng ta reason để chúng ta đi tới cái chỗ mà đó là không cái kết luận mà nó chưa rõ ràng. Chẳng hạn như chúng ta dùng cái mà tam đoạn luận là người thì phải chết, mà cô là người thì tôi biết chắc chắn thế nào rồi, cô cũng phải chết. Mặc dù là cái chuyện đó nó chưa có xảy ra nhưng mà tôi biết là thế nào cô cũng chết. Và cái sự thật đó là cái mà mình dùng cái lý luận mình đi điện, hay là chúng ta thấy là Thánh Thomas dùng nhiều những cái lý luận là nói là thế mà cái vật gì có thì phải có cái người làm cho nó có, phải không? Đó là cái nguyên lý mà không ai mà phủ nhận điện. Mà tôi thấy hết tất cả những cái mà hữu thể nó nằm ở trong cái thế giới này, đây là tôi đi đến cái chỗ là phải có cái người mà không ai làm ra, nhưng mà cái người đó là cái người mà làm ra những cái mà ít nhất là những cái mà đầu tiên, thì những cái người đó nó tôi gọi nó là Thiên Chúa. Đây là chúng ta thấy đó là mình có thể mình dùng những cái mà mình nhìn thấy để mà hữu hình, mà mình đi tới những cái mà mình không có nhìn thấy nhưng mà mình phải chấp nhận. Chúng ta hiểu như nào đó. Thì cái mà hiểu biết của chúng ta đó là nó đi cái kiểu như thế vậy. Có nghĩa là mình là cái người mà có cả cái giác quan và cả cái trí tuệ. Cho nên là mình sẽ dùng những cái giác quan của mình, mắt mình nhìn, tai mình nghe, rồi tay mình sờ, rồi miệng mình nếm, mũi mình ngửi. Đó, thì tất cả những cái đó là nó sẽ cho mình những cái kiến thức. Đó. À, như khi mà mình nhìn trái táo thì mình biết là cái hình thù của trái táo nó sẽ như thế nào, phải không? Và mình ngửi cái mùi của táo thì mình thấy nó là cái mùi nó như thế nào. Đó. Và đó là rờ cái trái táo mình thấy nó là cái da dẻ của nó như thế nào. Cho nên đó là lúc đầu đó khi mà mình mới nhìn đó là mình chưa có một cái kiến thức gì về cái trái táo đó thì mình chưa biết nó là cái gì cả. Nha, nếu mà mình đó là đứa bé nó đã nhìn, và nó nhìn nhiều lần, nó đã ngửi nhiều lần, nó ăn ấy rồi, thì sau đó là tự động khi mà nó mà đụng cái trái táo hay là nó ăn cái trái nó biết cái đó là lại cái gì, chúng ta hiểu phải không? Chứ không phải đó là đó, khi mà nó như thế vậy rồi là nó phải phải có một cái mà bản thể ở ngoài để mà nó là sao ông Plato đó thì ông không có đặt trên giác quan, ông chỉ nghĩ là mình nhìn cái đó nhưng mà nó là cái mà gọi là cái eternal type, là nó đã có từ đời đời rồi, thì lúc đó đó là nó sẽ mình hiểu được những cái đó. Cho nên chúng ta hiểu là nó có nhiều những cái vị thế khác nhau, cái vị thế của những người ngày xưa, rồi vị thế của Plato, rồi của Avicenna, rồi của Aristotle và của Thánh Thomas. Đó, thì chúng ta hiểu nó như vậy rồi, rồi bây giờ chúng ta đi vào đó thì chúng ta thấy là những cái tư tưởng của họ đã thì được đề cập tới. Trước khi vào cái đó chúng ta nói lại cái nói về cái mà tự do nó có phải là một cái quan năng mà của ao ước không, và Thánh Thomas trả lời là cái mà cái hành động mà thích hợp của cái tự do đó là cái chọn lựa, là bởi vì chúng ta nói rằng là chúng ta có cái tự do là bởi vì chúng ta có thể mà lấy một cái điều trong khi chúng ta từ chối cái điều khác, và cái điều này có nghĩa rằng là chúng ta chọn. À, bây giờ tự do đó là bây giờ nó phải có hai chuyện này để cho chúng ta chọn, chúng ta có thể chọn cái này và bỏ cái kia. Bởi thế cho nên đó là chúng ta cần phải quan tâm đến là cái bản chất của cái tự do, bằng cách là chúng ta quan tâm đến là cái bản chất của cái sự lựa chọn. Và chúng ta thấy đó là nó có hai cái điều mà nó cùng xảy ra trong cái việc chọn lựa. Một là ở bên cái phía của cái quan năng mà hiểu biết, và một ở trên cái phía mà của cái quan năng mà ước muốn. Là đây là khi nói về coi như tình là chúng ta nói về cái trí tuệ, và khi mà chúng ta nói về cái ao ước đó, thì chúng ta nói về cái ý muốn, và cái ý muốn ở trong trí tuệ. Về cái phía của cái quan năng mà hiểu biết đó, thì cái mà cô tư vấn đó, thì mà đòi hỏi tư vấn là được đòi hỏi, mà qua đó là chúng ta phán đoán một cái điều gì mà nên được lựa chọn hơn là cái điều khác. Chẳng hạn như chúng ta thấy là bây giờ mình muốn kết hôn với cái người đó, tôi ít khi nó mang theo. Hello. Không có đáng là phải phải quan tâm lắm, và anh hứa bao nhiêu lần nữa là anh bảo là khi nào là anh lấy được con thì anh sẽ bỏ. Đó thì chúng ta thấy là nó cần phải có cái nó cần phải có cái tư vấn trước đó. Rồi chúng ta thấy đó là nó cái phía mà ở bên cái mà quan năng mà ao ước thì nó được đòi hỏi đó là cái mà ao ước đó, là phải nó chấp nhận cái phán đoán của cái mà tư vấn đó. À, như là đó, mình đi mình tự hỏi tư vấn về đó. Và bây giờ đó, cái những cái người tư vấn nói đó là không nên kết hôn với người đó, thì cái mà ước muốn của mình á, mà nếu mà mình thấy là những cái điều đó là cái điều đúng thì mình phải theo, có cái can đảm để mà chờ mà bỏ đó. Bởi thế cho nên ông Aristotle ông ấy để nó ở trong cái nghi ngờ là không biết là cái lựa chọn đó là nó thuộc một cách chính yếu đó là nó thuộc về cái quan năng mà ao ước hay là cái quan năng mà hiểu biết. Là vì Aristotle ông ấy nói đó là lựa chọn thì hoặc là nó là cái mà trí tuệ ao ước hay là nó là cái ao ước của là thuộc về trí tuệ. Hai cái nó khác nhau cả, một cái là nó nhấn mạnh đến cái trí tuệ và một cái là nó nhấn mạnh đến cái ao ước. Thì cái mà lựa chọn đó là nó thuộc về cái gì? Nhưng mà chúng ta thấy trong cái cuốn Đạo Đức số 3 đó, thì ông ấy có cái khuynh hướng là ông ấy nghiêng về nó là cái mà ước muốn của trí tuệ. Khi mà ông ấy mô tả là cái lựa chọn đó, nó là một cái mà ao ước tiến từ cái mà tư vấn. Và cái lý luận cho cái điều này là bởi vì cái đối tượng của cái đối tượng mà thích hợp của cái lựa chọn đó, thì nó là cái mà phương tiện để mà nó dắt tới cái mục đích. Và cái điều này như là nói như thế là nó ở trong cái bản chất của cái mà điều tốt mà nó được gọi đó là cái điều hữu ích. Bởi thế cho nên vì cái tốt như thế nó là cái đối tượng của cái ước ao, cho nên nó theo sau nó là cái lựa chọn. Một cách chính yếu đó là nó là cái hành động của cái mà quan năng mà ước ao. Và vì thế cho nên đó là cái mà tự do đó là nó thuộc về cái quan năng ước ao. Nên nhớ là linh hồn của mình đó là nó có trí tuệ, rồi nó có cái ý muốn, rồi nó có cái tự do, xong rồi là nó mới có tới cái ước muốn về thân xác, về cảm giác. Cho nên chúng ta thấy đó là đối với Thánh Thomas và Aristotle nói lại đó là cái tự do là nó thuộc về cái cơ quan ao ước, chứ nó không có thuộc về cái mà trí yếu, nó không thuộc về trí tuệ, nhưng mà nó cái tư vấn nó sẽ đi từ cái trí tuệ. Cái câu hỏi thứ 4 hỏi đó là cái tự do đó nó có phải là một cái quan năng mà nó khác biệt hẳn với lại cái ý muốn không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là không. Đây là cái tự do và cái ý muốn là nó là thuộc về cùng một cái quan năng. Đây trả lời đó là những cái quan năng ước ao đó là nó phải tỷ lệ với lại những cái quan năng mà về hiểu biết, như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi 64 article thứ 2. Và chúng ta thấy đó là về cái phía mà của cái sự hiểu biết trí tuệ thì chúng ta có đó là trí tuệ và lý luận. Chúng ta biết đó là ở trong cái mà khôn ngoan đó là chúng ta có rất là nhiều những cái mà chúng ta gọi đó là cái phạt của nó đó. Thì trong cái mà khôn ngoan đó thì nó sẽ có đó là cái mà hiểu biết, rồi nó có cái lý luận, rồi nó có cái trí nhớ, rồi nó biết nhìn xa, nhìn rộng, tất cả những cái đó chúng ta sẽ học tới. Chúng ta thấy đó là ở trong cái cơ quan của hiểu biết về trí tuệ thì nó có trí tuệ và nó có lý luận. Thì cũng vậy, ở trong cái phần mà của cái ước ao ý muốn của trí tuệ thì chúng ta có cái ý muốn và chúng ta có cái tự do. Và cái tự do này nó không là gì khác hơn, có nghĩa đó là cái mà quan năng của cái việc chọn lựa. Và cái điều này rõ ràng từ cái liên hệ của chúng với lại cái đối tượng tương xứng và những cái hành động tương xứng. Là bởi vì chúng ta thấy đó là ở trong cái hành động mà hiểu biết ấy, thì nó ám chỉ là một cái sự chấp nhận đơn giản của cái điều gì đó. Và vì thế chúng ta nói rằng đó là chúng ta hiểu những cái nguyên lý đầu tiên mà nó được biết ở trong chính nó mà không cần phải so sánh cái gì cả. Chẳng hạn như là đây, những cái nguyên lý là toàn thể thì lớn hơn thành phần. Vâng, cái đó là cái nguyên lý. Chúng ta nêu cái nguyên lý lên đó là không có ai mà chối cãi được cả. Vâng, một cái pizza thì nó lớn hơn là một cái pizza mà đã có một người ăn một miếng rồi. Vâng, đó là cái mà nó hiển nhiên cho tất cả mọi người. Đó, cho nên là khi mà chúng ta nói là chúng ta hiểu, có nghĩa là chúng ta hiểu cái nguyên lý của nó, cái nguyên lý đầu tiên của nó. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là lý luận một cái cách mà thích hợp đó, có nghĩa là chúng ta đi từ một cái sự vật mà cái kiến thức cho tới một cái kiến thức của cái sự vật khác. Như chúng ta nói tâm và vật và một người mà phải chết, mọi người phải chết và anh là người anh phải chết, nghĩa là chúng ta đi từ một cái mà mọi người đều phải chấp nhận. Vâng, đi tới cái một cái kiến thức mà họ chưa chấp nhận nhưng mà họ phải chấp nhận, thì chúng ta gọi cái đó là cái lý luận. Chúng ta hiểu vào đó. Bởi thế cho nên chúng ta nói đó là chúng ta lý luận về những cái kết luận, mà những cái kết luận này ấy, là nó được biết từ những cái nguyên lý. Để hiểu vào đó. Cho nên đó là chúng ta không nói là chúng ta có hai cái lý trí, nhưng mà chúng ta chỉ nói là chúng ta có cái trí tuệ, nhưng mà trong đó là nó có cái sự hiểu biết và nó có cái sự lý luận. Hai cái đó nó là hai cái hành động khác nhau, nhưng mà nó cũng thuộc về một cái quan năng. Thì cũng vậy, ông ấy dùng cái đó để ông ấy đi tới cái mà về cái ý muốn và cái tự do. Thì ông nói cũng giống như thế vậy. Về cái phần mà của cái ao ước thì khi mình nói đó là mình muốn, là mình ám chỉ đó là một cái ước ao đơn giản về cái điều gì đó. Bởi thế cho nên đó là cái ý muốn được nói đó là nó liên quan tới cái mà mục đích mà nó được, đó là mong ước cho chính nó. Nghĩa là bạn như nói là tôi muốn có việc làm. Thì cái đó nó là cái mà mục đích của mình. Tôi muốn có việc làm, tôi muốn đi về Việt Nam. Tất cả cái đó nó là mục đích. Nhưng mà khi mà mình nói là mình chọn, có nghĩa là mình ao ước cái điều gì để mà có thể nhận được cái điều gì khác. Bởi thế cho nên nó là nói một cách đúng là nó liên quan tới cái phương tiện để mà đạt được cái mục đích. Vâng. Thì chẳng hạn như nói là tôi muốn về Việt Nam. Nhưng mà bây giờ tôi phải chọn một, đó là tôi đi máy bay hay là tôi đi tàu. Tôi có cái tự do tôi chọn. Đó. Nếu mà tôi mà muốn mà là cho nó nhanh lẹ thì tôi đã là chọn đi máy bay. Rồi nếu mà tôi mà muốn cho nó lẹ thì tôi đi tàu. Vâng, thì cái đó là cái mà tùy mình, nhưng mà cái mục đích đó là không có thay đổi, là mình muốn đó là mình về Việt Nam. À, Cho nên nó là cái mà tự do mình chọn đó, nó là cái mà phương tiện để mà mình đạt được cái mục đích. Cho nên trong những cái vấn đề mà về kiến thức đó, thì các cái nguyên lý mà nó được liên quan tới cái kết luận mà chúng ta đồng ý đã căn bản ở trên những cái nguyên lý thì cũng giống như vậy, là ở trong cái mà vấn đề mà ao ước thì cái đích nó được liên hệ với cái phương tiện mà nó là được ao ước, là bởi vì cái mục đích ấy. Bởi thế cho nên nó rõ ràng rằng nó là như là trí tuệ liên hệ với lại cái lý trí như thế nào, thì cái ước muốn nó cũng liên hệ đó là với cái mà quan năng, cái lựa chọn là cái tự do của chúng ta. Ta thấy đó là ông ấy muốn so sánh cái như thế vậy, và cái lý trí của mình đó là nó sẽ đi từ cái hiểu biết của cái nguyên lý cho tới cái mà là lý luận và cái kết luận mà mình phải phải chấp nhận. Thì cũng giống như vậy, cái ý muốn của mình đó là nó sẽ liên quan đến cái mục đích, và cái tự do đó là liên quan đến cái vấn đề mà chọn lựa cái phương tiện mà để đạt tới mục đích. Thì chúng ta đã nói mà ở trong câu hỏi thứ 79 là cái khổ thứ 8 là nó thuộc về cùng một cái quan năng cho cả cái hiểu biết và cho cái mà lý luận. Thì ngay cả là nó thuộc về cùng một cái quan năng để mà đi tới cái chỗ nghỉ ngơi, hay là để mà đang là ở trong cái biến chuyển. Nên nhớ nó chẳng hạn như là ông nói đó, là khi mà một người mà bắt đầu cuộc hành trình của mình, phải không? Thì đó là trên cái con đường đi nhé, thì nó đã đang là đi cho tới cái mục đích, cho tới khi nào mình đạt tới cái mục đích thì mình sẽ nghỉ và mình sẽ không có đi tiếp nữa. Là tôi muốn đi Oklahoma tuần tới, thì mình sẽ có những cái lúc mà mình đi trên đường, nhưng mà cũng sẽ có cái lúc mà mình đạt tới cái đích điểm của nó. Cho nên nó chỉ là hai cái điểm khác nhau, chứ nó không phải đó là hai cái đích điểm khác nhau. Bởi thế cho nên đó là nó thuộc về cùng cái quan năng của để mà chúng ta ao ước và lựa chọn. Và trên cái điều này đó thì cái ý muốn và cái tự do đó, nó không phải đó là hai cái quan năng, nó là chỉ là một mà thôi. Cho anh chị em hiểu cái lý luận là hai cái, nó không phải là hai cái quan năng khác nhau, nhưng mà nó chỉ là đó là một cái quan năng là lựa chọn và một cái quan năng đó là muốn cái mục đích. Bây giờ chúng ta đi qua cái câu hỏi 84 là liên quan tới là làm thế nào mà linh hồn trong khi mà kết hợp với lại thân xác hiểu những cái điều mà về thể lý ở dưới nó. Nó có nhiều những cái câu hỏi, và những cái này đó là cái mà chúng ta cần để chúng ta, trước khi chúng ta bước vào ở trong những cái mà kế tiếp nhất là về nhân đức của Thánh Công An. Câu hỏi thứ nhất hỏi đó là linh hồn của chúng ta đó là nó biết thân xác qua cái trí tuệ có phải không? Thì Thánh Công An trả lời đó là đúng. Này trả lời rằng đó là nó nên được nói rằng để mà làm cho những cái điều này đó, nó rõ ràng, cái câu hỏi này nó rõ ràng hơn đó. Thì ông chúng tôi mà đi lại cái lịch sử một chút, ngài nói rằng đó là những cái người xuất gia đầu đầu tiên hay những người xuất gia sớm đó, là những cái người mà khi mà họ điều tra vào trong những cái bản chất của các sự vật này, thì họ nghĩ rằng đó là không có cái gì ở trên thế giới này ngoại trừ là những cái vật này. Thế về là những cái người mà đầu tiên họ không có nghĩ đến cái vấn đề mà những cái gì mà tinh thần hay thiêng liêng. Họ chỉ nghĩ rằng cái gì ở trong cái mà thế giới này mà mình nhìn thấy thì nó có, và nếu mà mình không có nhìn thấy thì là coi như là không có. Nghĩa là phải là quan sát được bằng cái giác quan của mình. Đấy. Giống như là bây giờ đó là nhiều em nói cái gì thấy thì là tìm, cái gì mà không thấy là không tin. Thì ngày xưa đã là không có cái thời mà của các triết gia đó họ nói như thế vậy. Là bởi vì họ quan sát thấy rằng đó là tất cả những cái mà vật thể, cái body là nó di chuyển. Và họ coi nó, coi chúng là nó luôn luôn nó ở trong cái trạng thái mà chuyển động. Và họ có cái ý kiến rằng đó là chúng ta không thể nào mà có cái kiến thức chắc chắn về cái bản chất thực sự của các cái sự vật. Nghĩa là họ nghi ngờ về cái mà cái kiến thức của chúng ta. Chúng ta thấy là cái lịch sử nó tái diễn, bây giờ đã đến nhiều người họ cũng nghĩ như vậy. Họ bảo là cái mà chúng ta không biết được cái sự thật của cái sự vật. Là bởi vì đó là nó cứ thay đổi mà. Lúc này đó thì nó đúng là nó lại tới cái lúc mà nó không có đúng. Đó, tất cả những cái như vậy. Là bởi vì đó là những cái gì mà nó ở trong cái trạng thái liên tục mà vận chuyển ấy, thì nó không thể nào mà được hiểu với bất kỳ cái mức độ mà chắc chắn nào. Là bởi vì nó biến mất trước khi mà ở đây nó có cái chữ mà người ta dùng phổ lúc mà ghi cái e là nó là có nghĩa là trở lại trước khi mà trí óc có thể mà có một cái phán đoán về cái điều đó. Cái câu này là cái câu rất là lừng danh của cái ông Heraclitus. Nên nhớ cái câu này là ông nói, đây là cái triết gia của Hy Lạp, là không có thể nào mà hai lần chúng ta có thể đúc một cái giọt nước trong một cái dòng nước đang chảy. Bởi vì nếu ta đụng một cái đó là nó đã chảy đi rồi, ta đụng một lần nữa thì nó sẽ đụng vào cái chỗ khác. Cho nên là nó cứ tiếp tục nó chảy như vậy. Hay là không có ai mà tắm hai lần trong cùng một dòng sông, kiểu mình tắm xong đó, thì nước nó bắt đầu nó chảy đi chỗ khác rồi. Thì cái đó là người ta muốn nói lên cái mà cái sự vật nó luôn luôn là nó biến chuyển trước khi mà mình biết nó. Sau ông này đó là sau những cái triết gia mà nói là về cái mà chúng ta không biết được cái bản chất của cái sự vật, thì đến ông Plato. Như lúc nãy chúng ta nói đó là cái người mà ao ước để mà cứu vãn cái chắc chắn của cái kiến thức của chúng ta về sự thật qua cái trí tuệ đó, thì ông với quan niệm đó là bên cạnh những cái mà vật thể, những cái có thân xác, thì nó có một cái giống loại khác của những cái hữu thể mà nó là phân tách ra khỏi những cái chất thể và những cái biến chuyển mà được gọi hay là Plato gọi đó là những cái loại, hay là những cái mà cái idea, nhiều người hoàn chỉnh những cái khác nhau đó. Idea người ta có thể gọi đó là cái tư tưởng, hay là cái như lúc nãy ta nói đó là nó là cái mô thể mà nó phân biệt hẳn đó, mà nó là có từ đời đời đó, là nó nghĩa là có thể là chúng ta nói nó chẳng hạn như là cái quả bóng bóng, thì cái mô thể của nó đã có rồi. Bây giờ mình nhìn thấy cái quả bóng bóng này đó, thì nó là cái trí khôn của mình đó, là nó đã có cái hình ảnh này, cho nên đó là nó giống như là mình so sánh là mình nhận ra là nó là cái quả bóng bóng, có nghĩa là nó đã có cái mô thể đó từ đời đời rồi. Và bởi cái việc mà chúng ta tham dự vào của nó, mà mỗi một của những cái mà sự vật mà cảm giác hay là cá nhân thì được nói là hoặc là một con người, một con ngựa hay là những cái thứ như thế. Có nghĩa là khi mình nhìn một con ngựa thì đã có một cái hình ảnh của con ngựa đó từ muôn đời rồi, cho nên là nó có cái loại là loại ngựa. Hay là chúng ta nhìn thấy một cái con người thì ở trên đó nó cũng có cái mô thể của cái con người đó. Bởi vì chúng ta tham dự vào những cái thực tại của cái mà của thần linh, nên là chúng ta nhận ra được là cái vật đó nó là cái gì. Chúng ta hiểu à, giờ chúng ta thấy một chữ A nhỏ thì có nghĩa là nó đã có những chữ A lớn đó. Và chúng ta nhìn vào như thế vậy, chúng ta nhìn và chúng ta là reflect vào cái đó, cho nên là chúng ta hiểu được à, cái này nó là cái chữ A. Chúng ta hiểu cái ý của Plato muốn nói. Bởi thế cho nên ông ta nói là những cái khoa học và những cái định nghĩa và bất cứ cái gì mà nó thuộc về cái hành động của cái trí tuệ ấy, thì nó sẽ không được đề cập tới những cái mà vật thể mà giác quan này, nhưng mà chỉ có đề cập tới những cái mà nó không có chất liệu và nó là phân biệt khỏi con người. Đây là hiểu ý là ông muốn nói đó. Khi mà chúng ta mà nhìn thấy đó, cái khoa học đó, thì không phải nó là liên quan tới chính những cái vật mà chúng ta đang nhìn, nhưng mà nó liên quan tới những cái gì đó mà nó không có chất liệu và nó đó là tách biệt. Là bởi vì cái lý do làm sao, tại vì ông quan niệm là cái linh hồn của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta đó là nó không có làm bằng chất liệu. Nên chất liệu không thể nào mà vào trong đó được. Nên nó là phải refer vào những cái mà cái những cái bản thể mà có sẵn. Để mà theo như cái điều này đó, là linh hồn không hiểu những cái mà sự vật mà có thể xác, nhưng là những cái loại mà nó tách biệt khỏi. Là hiểu cái ý mà của luật Plato cả. Và Thánh Thomas nói là cái điều này đó là chúng ta có thể chứng minh là sai vì hai cái lý do sau. Thứ nhất đó, là bởi vì những cái mà loại này, những cái loại mà chúng ta gọi là nó không có chất liệu và nó không có di chuyển, và cái kiến thức của cái mà di chuyển và cái mà chất liệu này, là nó phải được tách rời khỏi khoa học. Là nhớ là khoa học là nó chỉ có nghiên cứu về những cái gì mà nó nhìn thấy và nó di chuyển, đó là cái đối tượng của khoa học. Còn cái đối tượng mà không có vật thể mà không có di chuyển, không phải là đối tượng của khoa học, phải không? Đó. Cho nên nếu mà nói mà khoa học đó, mà để mà nghiên cứu những cái kia đó, là nó đi ngược lại với lại cái mà bản chất của cái khoa học. Nên không thể nào nói như vậy được. Và cũng giống như vậy, tất cả những cái chứng minh đó là nó qua cái những cái mà nguyên nhân di chuyển và chất liệu. Cái thứ hai đó là nó đó là lực cười, là khi mà chúng ta tìm kiếm một cái kiến thức về những cái sự vật mà nó đối với chúng ta đã được biểu lộ, thì chúng ta lại giới thiệu một cái mà một nhóm những cái hữu thể khác mà không thể là cái bản thể của những cái mà vật khác, là bởi vì nó khác biệt. Đó là một cách chính yếu từ chúng à, như chúng ta thấy khi mà một cái nó đang là có hình dạng, phải không? Đó. Và bây giờ chúng ta lại lấy một cái mà nó không có cái mà chất liệu, chúng ta thấy là hai cái nó khác xa nhau. Và hai cái phải nói nữa là nếu mà cái chính yếu là khác nhau, khác nhau. Một cái mà nó có chất liệu, một cái nó không có chất liệu là nó ra khác nhau lắm rồi. Cho nên là để mà chúng ta thấy nó mà để mà bảo đảm rằng chúng ta có một cái kiến thức của những cái mà bản thể mà phân biệt đó, chúng ta không thể nào cho cái lý do đó là mà tuyên bố để mà thành lập, để mà có một cái mà phán đoán liên quan tới những cái sự vật mà thuộc về giác quan. Đây là chúng ta thấy là gọi là hai cái thế giới, đó là hai thế giới khác nhau. Anh Thomas mà nói đó là dường như là Plato đó là đi ra ngoài sự thật, là bởi vì đó là khi mà quan sát thấy rằng tất cả các kiến thức đó là nó xảy ra qua một số những cái mà tương tự. Đó thì là chúng ta đang nói về chữ A nhỏ và chữ A lớn. Thì anh ta nghĩ rằng ông Plato nghĩ rằng đó là cái mô thể của cái mà sự vật mà được biết ấy, là nó phải một cách tất yếu là nó ở trong cái người biết cùng một cái cách thức như là nó ở trong một cái sự vật mà được biết, nghĩa là những cái gì mà nó ở trong cái mà sự vật mà chúng ta đang là muốn biết ấy, thì nó cũng phải đồng thời là nó ở trong cái con người của chúng ta. Và lúc đó ông quan sát thấy rằng là cái mô thể của cái sự vật mà được hiểu ở trong trí tuệ là nó ở dưới những cái điều kiện của cái mà khái quát và cái chung ấy, và cái mà không có chất liệu và không có di chuyển, mà nó rõ ràng rằng là từ cái chính cái công việc của nó là của trí tuệ, mà cái hành động của hiểu biết ấy, là nó có một cái sự kéo dài về cái mà chung những cái điều khái quát, và nó là chủ thể của một cái số lượng chắc chắn và tất yếu. Là bởi vì cái cách của cái hành động mà nó tương xứng với lại cái cách của cái mà mô thể của cái tác nhân. Bởi thế cho nên là anh ta kết luận rằng những cái sự vật mà chúng ta hiểu biết thì nó phải có trong chính nó một cái sự hiện hữu dưới cùng một cái điều kiện, có nghĩa là phải không có chất liệu và không có di chuyển. Có nghĩa là thực sự chúng ta nhìn một cái mà đối tượng, thực sự ra không phải là chúng ta biết nó, mà chúng ta biết là nó ở trong cái trạng thái là nó không có chất liệu như là cái này và nó không có di chuyển giống như cái này. Nhưng mà Thánh Thomas nói đó là nó không có cái cần thiết mà giả sử những cái điều này, là bởi vì ngay cả ở trong những cái sự vật mà có giác quan và cảm thấy thì nó được mà quan sát thấy là cái mô thể đấy là nó là ở trong một cái mà có giác quan hơn là ở trong cái khác. Ví dụ ông nói là Thánh Thomas nói là cái mà màu trắng chẳng hạn, khi chúng ta nhìn một cái màu trắng thì chúng ta biết là nó là có những cái màu trắng mà nó cái nồng độ tập trung của nó là lớn, nhưng mà cũng cái có cái màu trắng nhưng mà nó nhạt, thì mình phân biệt mình nói trắng đậm và trắng nhạt. Và có khi thì chúng ta tìm thấy là cái màu trắng ấy, là nó màu trắng ấy, chúng ta nói là nó nhiều loại lắm, thế chứ không phải đó là chỉ có một loại, chúng ta gọi nhiều cái tên lắm, là những cái chúng ta ra chúng ta mua sơn ấy, là chúng ta thấy nó chỉ có màu trắng thôi mà nó có cả chục loại cái màu trắng. Thì cũng giống như thế vậy, những cái mô thể mà cảm giác ấy, thì nó là được điều kiện hóa khác nhau ở trong những cái sự vật mà nó là ở bên ngoài cái linh hồn. Và trong những cái nghĩa mà chúng ta nhận được từ những cái môn thể của những cái sự vật mà gọi là qua giác quan đó, thì không có nhận được cái chất liệu của nó. Hạn như là chúng ta nói đó là chúng ta đi mua sơn, chúng ta nói là chúng ta muốn mua cái golden corner. Và thì lúc đó chúng ta nói cái golden corner nó không phải, nó là trong cái sơn nó có cái vàng. Nhưng mà cái mà chúng ta chỉ muốn nó nói là trong cái sơn nó có cái màu, nó giống như là cái màu của vàng vậy. Thì cũng vậy, cho cái trí tuệ của chúng ta là theo mà cái cách thức riêng của nó, là nó nhận được dưới cái điều kiện mà nó không có chất liệu và không có di chuyển. Và cái loại, những cái loại mà của chất liệu và của những cái mà vật thể mà nó di chuyển, là bởi vì những cái gì mà nhận được thì phải ở trong cái người nhận theo như là cái cách thức mà của cái người nhận. Và đó mà bây giờ đó, cái linh hồn của chúng ta đó là nó không có mà chất liệu, thì khi mà nó nhận những cái mà gì vào trong đó, đó thì nó cũng phải là không có chất liệu. Và nếu mà nó có cái chất liệu đó là nó sẽ không có nhận được. À, là cái gì đó mà nhận là phải theo cái cách thức của cái mà của cái người nhận. Cho nên chúng ta phải kết luận rằng là qua cái trí tuệ thì linh hồn biết những cái vật thể bởi một cái kiến thức mà nó không có chất liệu, nó chung khái quát và nó nhất thiết. Nhưng mà nó sẽ không có như cái kiểu của Plato, là cái kiểu của Plato đó là nó được liên quan tới những cái mà nó đã có sẵn. Nhưng mà cái kiểu mà của Aristotle là với cả của Thánh Thomas đó là nó sẽ abstract cái ảnh tượng. Và nên ta nhìn cái computer này thì cái hình ảnh của computer là cái mà nó vào ở trong cái trí óc của chúng ta. Cái hình ảnh đó là nó không có cái chất liệu. Câu hỏi thứ hai hỏi đó là linh hồn có hiểu được những cái vật thể mà có được vật chất qua cái mà chính yếu của cái đối tượng đó không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là không. À, bởi vì chỉ có một cái người mà hiểu rõ cái mà đối tượng, cái sự vật đó là Chúa. Tại vì chỉ có Chúa dựng nên thì Chúa hiểu là rõ ràng hết tất cả những cái nó nằm ở trong đó. Và con người của mình đó là mình chỉ hiểu là qua cái mà nó giống giống nhau. Thì Thánh Thomas trả lời đó là Ngài là đi về trong cái lịch sử của triết học nữa, là những cái người triết gia cổ xưa đó thì họ nghĩ rằng linh hồn biết cái những cái mà vật thể qua những cái gì chính yếu của nó, là bởi vì nó là cái nó là được chấp nhận một cái cách chung, là cái gì mà giống nhau đó thì được biết bởi cái giống. Như đó là người ta nói đó là một cái con mà búp bê chẳng hạn, thì chúng ta biết đó để phải đó là nếu mà để mà biết tuyệt hảo đó là phải biết nó như là nó là đấy, cho nên đó là phải biết tất cả mọi cái chi tiết của nó. Và đó nghĩa là cái người nào mà biết, là những cái người mà biết về computer này đó, và cái người mà biết hoàn toàn nhất là cái người làm đó. Cho nên họ nghĩ là như thế vậy. Nhưng mà họ nghĩ rằng cái mô thể mà của cái sự vật mà được biết đó, thì nó ở trong cái người biết cũng cùng một cái cách thức như là cái vật thể được biết. Nghĩa là cái computer này nó xảy ra như thế nào thì cái người mà biết đó là cũng phải biết nó giống y như vậy. Đó là một cái trường phái, và cái trường phái mà của Plato đó, tuy nhiên thì họ có một cái ý kiến ngược lại, là bởi vì cho Plato mà đã quan sát thấy rằng là cái linh hồn trí tuệ của chúng ta đó, là nó có một cái bản chất là không có chất liệu, và như chúng ta vẫn nói, và một cái mà cách thức mà về kiến thức là không có chất liệu, thì họ nghĩ rằng là những cái mô thể của những cái sự vật được biết đó, nó có thể nó hiện hữu một cái cách mà không có chất liệu, như chúng ta nói đó là nó ở trong cái eternal của form của nó. Trong khi những cái mà triết gia tự nhiên cổ xưa, họ quan niệm rằng là cái sự vật được biết thì nó phải có chất liệu. Thì họ nghĩ rằng là cái mà được biết là nó phải hiện hữu một cái chất liệu ngay cả ở trong linh hồn mà biết nó. Tất cả những cái này chúng ta đã nói rồi, là những cái trường phái khác nhau là họ nghĩ. Có những trường phái họ nghĩ đó là khi mà chúng ta biết cái gì đó, thì cái chất liệu mà biết đó nó phải ở trong chúng ta, giống như là nó hiện hữu ở ngoài vậy. Còn Plato thì nói là khi chúng ta biết cái gì đó, là bởi vì nó có cái form sẵn, đó là chúng ta refer tới nó. Và vì thế cho nên để mà gán cho linh hồn một cái kiến thức của tất cả mọi sự, thì họ quan niệm rằng là nó phải có cái bản chất, cùng một cái bản chất mà chung với tất cả. Và bởi vì cái bản chất của một cái hiệu quả đó, thì nó xác định bởi những cái nguyên lý của nó, thì họ cũng gán cho linh hồn cái bản chất của một cái nguyên lý, để mà những cái người mà nghĩ rằng là lửa là cái nguyên lý của tất cả, thì họ quan niệm rằng là linh hồn cũng có cái bản chất của lửa, và cũng tương tự như thế vậy cho không khí và nước. Chúng ta thấy là bởi vì họ quan niệm là linh hồn phải biết những cái đó, mà nó phải có cùng một cái cách của cái đối tượng đó, cho nên là trong linh hồn phải có những cái đó. Ở ngoài nó cần cái gì thì ở trong linh hồn cũng phải như thế vậy. Ở ngoài nó cần có lửa, nghĩa là một số người họ quan niệm đó là cái vũ trụ này nó có những cái yếu tố chính mà những cái sự vật nó phải có. Thì nếu mà nó đã có lửa bên ngoài thì trong linh hồn cũng phải có lửa. Đó, ở ngoài nó có nước thì ở trong linh hồn cũng phải có nước. Và cái nguyên lý mà nó thành hình như thế nào thì trong linh hồn cũng phải có cái nguyên lý thành hình, nó giống như thế vậy. Và sau cùng đó là ông Empedoc, là cái người mà quan niệm là cái sự hiện hữu của bốn cái mà yếu tố chất liệu và hai cái nguyên lý của cái di chuyển. Chúng ta phải tra Google để chúng ta biết là Empedoc nói về bốn cái chất liệu đó là cái gì. Chắc chắn là nó sẽ nói về lửa, nước và không khí và những cái nguyên lý mà di chuyển. Thì ông cũng nghĩ rằng đó là linh hồn cũng phải được đó là cấu thành bởi tất cả những cái điều này. Cho nên là một cái hệ quả đó là bởi vì họ nghĩ rằng những cái mà sự vật mà hiện hữu ở trong linh hồn một cách chất liệu, nên họ quan niệm rằng là tất cả những cái kiến thức của trong linh hồn là nó là chất liệu. Vì thế cho nên đó là họ đã thất bại để mà hiểu cái trí tuệ từ cái giác quan, nghĩa là họ không hiểu được cái sự khác biệt giữa cái trí tuệ và cái giác quan nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy cái ý kiến này đó là nó sẽ không có đúng. Thứ nhất là bởi vì ở trong cái nguyên lý chất liệu mà về nó chúng ta đang là mà họ nói về cái nguyên lý đó, thì những cái hiệu quả mà khác nhau nó không có hiện hữu thì trừ đã là ở trong cái tiềm năng mà thôi. Nhưng mà một cái sự vật là nó sẽ không có được biết theo như là nó ở trong tiềm năng, nhưng mà chỉ có khi nào mà nó ở trong cái hiện thể mà thôi, như là ông Aristotle ông nói. Bởi thế cho nên đó là không có một cái quan năng được biết ngoại trừ là qua cái hành động của nó. Bởi thế cho nên là nó không có hiệu quả, nó không có đủ để mà gán cho linh hồn cái bản chất của những cái nguyên lý, để mà cắt nghĩa những cái sự kiện mà nó biết tất cả, ngoại trừ rằng là chúng ta phải đó là đi xa hơn, là chấp nhận ở trong linh hồn nó có những cái bản chất và những cái mô thể của mỗi cái cá nhân mà nó là hiệu quả. Vì thế cho nên đó là chẳng hạn như khi mà chúng ta nói về cái mà xương thịt hay là bất kỳ những cái gì mà giống như thế vậy, đó là những mà Aristotle là tranh luận đã ngược lại cái ông Empedocles này. Nghĩa là ông Empedocles là ông quan điểm đó là bởi vì nó là cái vật thể cho nên là phải có tất cả những cái đó đã ở trong linh hồn. Nhưng mà ông Aristotle là ông quan điểm đó là ngược lại, là bởi vì làm sao, là bởi vì nó biết những cái mà riêng biệt. Chẳng hạn như là chúng ta nhìn cái xương thì nó là khác, chúng ta nhìn cái thịt nó là khác. Cho nên là mỗi một cái như thế vậy đó là nó là qua tùy qua cái giác quan của chúng ta. Cái thứ hai là bởi vì nếu mà nó nhất thiết rằng cho cái mà sự vật mà được biết để nó hiện hữu một cách chất liệu ở trong cái người biết thì nó không có cái lý do nào mà tại sao cái mà nó có cái sự hiện hữu chất liệu bên ngoài linh hồn là nên thiếu hoàn toàn cái kiến thức. Tại sao? Là bởi vì nếu mà bởi lửa mà linh hồn biết lửa, mà lửa là nó cũng có xảy ra đó là ở bên ngoài linh hồn, mà nó lại không có cái kiến thức về lửa. À, như là chúng ta thấy là ta nhìn một cái mà đám cháy đi chẳng hạn. Và là nếu mà người ta so sánh ấy, là hai cái, với cái đám cháy và cái mà linh hồn của chúng ta biết. Và linh hồn của chúng ta đó, khi mà chúng ta nhìn thấy cái đám cháy, chúng ta có cái kiến thức về lửa. Nhưng mà cái đám cháy nó đang ở ngoài kia đó, nó có cái kiến thức về lửa không? Cho nên không thể nào mà nói là phải hai cái nó hoàn toàn nó giống nhau được. Ta hiểu gì mà cái mà sự thể nó khác và cái người biết nó khác. Bởi thế cho nên chúng ta phải kết luận rằng là những cái sự vật mà nó có chất thể mà được biết thì nó phải hiện hữu ở trong cái người biết, không phải là một cách chất liệu, nhưng mà phải là cái mà vô chất liệu. Cái lý do cho những cái điều này là bởi vì cái hành động mà của kiến thức là nó được đó là mở rộng cho tới những cái sự vật mà nó bên ngoài của cái người biết. Là bởi vì chúng ta biết những cái sự vật mà ngay cả là nó ở bên ngoài chúng ta. Đây là chúng ta thấy là chúng ta không phải là chúng ta chỉ có biết về cái điều chúng ta đang xem, chúng ta còn biết về những cái điều mà không thấy hay là những cái điều khác nữa, và nó có liên quan tới cái điều đó. Cho nên bởi cái chất liệu mà cái mô thể của một cái sự vật thì được xác định cho một người những cái điều khác. Bởi thế cho nên nó rõ ràng cho chúng ta thấy là cái kiến thức là nó luôn luôn là nó tỷ lệ nghịch với lại cái chất liệu. Và một cách hiệu quả đó là những cái sự vật mà nó không có được tiếp nhận về của các mô thể trừ khi mà qua cái chất liệu thì nó sẽ không có cái quan năng của cái kiến thức như là chẳng hạn như chúng ta nói về cái mà những cái cây cỏ, và cái cây cỏ nó đâu có kiến thức như là con người, và càng những cái gì đó mà nó càng có chất liệu bao nhiêu đó, thì nó lại càng không có kiến thức bấy nhiêu. Ở đây cái thật tính thứ ba nói tiếp như là của Maritot ông nói, nhưng mà cái gì đó mà nó càng ít chất liệu của một cái sự vật mà nó nhận được cái mô thể của cái mà sự vật được biết, thì cái kiến thức là nó càng hoàn hảo. Bởi thế cho nên cái trí tuệ mà nó chiều xuất cái loại không phải là chỉ là từ những cái chất liệu, nhưng mà cũng còn từ những cái điều kiện cá nhân của cái chất liệu, thì nó sẽ có cái kiến thức nhiều hơn ở trong cái giác quan, mà nó nhận được cái mô thể của cái sự vật được biết mà không có cái chất thể, nhưng mà nó là bị điều kiện hóa bởi những cái điều kiện về chất liệu. Thì chúng ta thấy đó là khi chúng ta nhìn những cái mà sự vật đó, thì chúng ta đó là chịu xuất cái ảnh tượng đó, phải không? Nhưng mà rồi đó là chúng ta còn đó là chịu xuất nó luôn là ra khỏi cái điều kiện mà nó đang là hiện hữu. Như là chúng ta mà nhìn thấy cái nước chẳng hạn, thì chúng ta thấy nó là có thể là nó đang là ở cái thể lỏng, và chúng ta biết nó là H2O, nó có ở thể lỏng, nó có thể nó ở thể hơi, và nó có thể ở cái thời mà đông đặc, nên là chúng ta có thể là chúng ta biết nó ở dưới những cái điều kiện nó là khác nhau, hoặc là chúng ta nhìn chúng ta biết là nó đang là ở cái thể lỏng, và đó là cái điều kiện của nó. Đây là cái mà cái biết của chúng ta đó là nó sẽ nó là bao quát hơn là chỉ có ở trong cái trường hợp đó. Hơn nữa chúng ta thấy đó là ở trong giữa những cái giác quan đó, thì cái thị giác đó là nó có cái kiến thức mà hoàn hảo nhất, là bởi vì đó, nó là cái mà ít chất liệu nhất, như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi 78. Trong khi mà chúng ta thấy ở giữa những cái trí tuệ ấy, thì cái trí tuệ nào đó mà càng hoàn hảo ấy, thì cái trí tuệ đó là càng ít chất liệu. Và là thì chúng ta so sánh chúng ta rồi chúng mới là thiên thần, và thì chúng ta đó là cái mà kiến thức của chúng ta nó là ít hơn thiên thần nhiều, bởi vì đó là chúng ta đó là làm bằng cái chất liệu về thân xác. Cho nên nó rõ ràng đó là từ những cái mà chúng ta vừa nói đó, là nếu mà có một cái trí tuệ mà biết tất cả những cái mà sự vật trong cái yếu tính của nó, thì cái yếu tính của nó đó là cần là phải có tất cả mọi sự trong chính nó là một cái cách mà không có chất liệu. Vì thế cho nên đó là những cái người triết gia cổ xưa đó, họ nghĩ rằng là cái yếu tính của linh hồn mà nó có thể mà nó biết tất cả mọi sự, thì nó phải thực sự là được cấu thành của những cái nguyên lý của tất cả những cái mà sự vật và vật chất. Và chúng ta thấy rằng cái điều này là chỉ có nó là xứng đáng hay thích hợp cho Thiên Chúa. Và cái yếu tính của Ngài đó là bao gồm tất cả những cái sự vật một cách đó là không có mà vật chất, như là những cái hiệu quả mà nó hiện hữu chính yếu ở trong cái nguyên nhân của nó. Cho nên đó là chỉ có chính Chúa là người mà có thể hiểu tất cả mọi sự qua cái yếu tính của Ngài. Còn các thiên thần hay là các linh hồn của con người thì không thể làm được cái điều đó, là bởi vì là thứ nhất là giới hạn, và cái thứ hai đó là được cấu thành bởi những cái vật chất. Thôi chúng ta ngừng đây rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào cái câu thứ ba.